Chương 2. Cuộc ái ân thân mật phát nguyên là thế, mà về sau luyến ái cho đến xảy ra một tính bi kịch. Trong cuộc ái ân đó, từ lúc phát nguyên cho đến lúc kết quả có thể chia ra hai hồi, tính tình hơi khác nhau. Hồi thứ nhất là lúc hai bên yêu nhau mà vẫn phân vân e lệ, chỉ biết tình yêu đó là thứ tình gì, chỉ biết quấn quýt nhau trò chuyện mà xa nhau thì nhớ, vắng nhau thì buồn. Nhưng cái buồn, cái nhớ đó còn phảng phất như anh nhớ em, bố mẹ nhớ con, bạn bè nhớ nhau mà thôi. Chưa có cái nồng nàn nam nữ nhớ nhau vậy. Hồi này là hồi những cử chỉ bề ngoài cho đến tính tình trong dạ lúc nào cũng ở trong vòng huynh đệ. Dù trong lòng có khi lửa tình chợt nhóm cũng phải nén xuống ngay mà không dám để lộ cho nhau biết. Hai bên cùng giữ ý như cách nhau một bức tường ngăn. Chắc hai bên cũng có lúc muốn trèo qua tường mà không bên nào dám. Nàng thì còn e mình là con gái nhà nề nếp và phận đào tơ phải giữ ngọc xiền vàng. Còn tôi là nam nhi thì xử sự có được tự do hơn một tí. Và xưa nay con trai tỏ tình yêu con gái một cách chính đính thì cũng là lẽ thường. Nhưng nghĩ mình bởi đến chơi nhà nàng mà quen, chứ không phải là hai bên tương ngộ. Và tôi đã yêu nàng lắm, trong óc đã nảy ra lắm chuyện mơ màng, nhưng vẫn sợ cái lòng tin cần của bà Án và lòng quyến luyến của cậu em. Đành rằng, yêu một người thiếu nữ để mà yêu, mà quý, mà là một người chi kỷ, không có một tí manh tâm nào là một việc thường của người thiếu niên. Nhưng trong lương tâm tôi vẫn có cái e lệ tự nhiên, và lúc đó tôi còn thích là một ông anh, trong lòng có một cái thú của người thích điều quảng đại, đem lòng nam tử mà che chở cho một người yếu ớt hơn mình. Tuy nhiên, trong lòng tôi dần dần cứ thế ái tình lấn mãi, tôi đoán trước rằng có một ngày kia nó chiếm hết lòng tôi, vì tôi cứ nghĩ đến nàng luôn. Thứ nhất, những lúc đêm nằm chưa ngủ hay lúc sáng sớm mới mở mắt ra, những lúc chiều trời mát mẻ hay đêm vắng trăng trong. Ngồi tưởng tượng ra những cảnh mơ màng của hai người yêu, đường vơ vẩn ở chỗ cao sơn lưu thủy. Những điều tưởng tượng đó làm cho tôi thêm hớn hở khát khao. Theo tâm lý, tôi vẫn hiểu rằng trí tưởng tượng làm cho lòng mê thèm mạnh. Thế mà, hễ nghĩ đến nàng, tôi không thể đừng bày ra một thế giới bảo ảnh, cho nên trời êm cảnh đẹp hay gợi lòng người trong cuộc ái tình. Thứ nhất, cho những người lòng đã thiên về tình cảm lại sẵn có thứ óc văn chương hồn thơ lai láng này. Tôi cũng vì sẵn thứ tính tình ấy nên mới vướng vào cuộc ái tình này. Những điều tôi kể với anh là do việc có chứng cứ hiển nhiên đã thí nghiệm rồi đem so với lý luận, chứ không làm lối thuyết lý chống không, như cách bắn súng chỉ thiên không tựa vào sự thực nào cả. Tôi yêu nàng như vậy mà tôi vẫn giữ được kín, có lẽ tại tôi là con trai, lại tự mình hiểu được việc mình làm nên cử chỉ điềm nhiên. Hay có lẽ mắt quan sát của nàng không thể tách bạch được điều vô ý tôi thổ lộ ra trong lúc trò chuyện giữ gìn. Còn nàng thì cũng yêu tôi lắm, nhưng nàng không che kín được như tôi. Nhiều khi nàng vần vơ bối rối hiện ra ngoài, mà lúc hiện hình đó không thể thoát được con mắt tôi. Tôi lại hay gợi những cảm giác bất kỳ mà hỏi nàng xem có thực yêu tôi không, vì xét tính tình chỉ xét lúc bất kỳ đó dễ hơn cả. Đại khái những lúc tôi đến, gặp nàng đang cúi đầu ngồi thêu, chẻ dưa hay xem sách, bất thình lình ngừng lên, thấy tôi thì nét mặt nàng có vẻ khác, có một tia mừng tự trong tâm chạy lên mặt thoáng qua hai mắt và đôi gò má. Tia mừng ấy không ai ngăn được, thứ mừng này là thứ mừng của đôi nam nữ yêu nhau được trông thấy mặt nhau, thứ mừng nó làm cho quả tim đập một lúc. Những lúc tôi đến nàng săn sóc, chạy vào chạy ra, có vẻ hớn hở như một đứa trẻ thấy đám rước sắp đến hay nhà mua vật gì đẹp mới mang về. Nàng pha nước tôi uống, lấy chầu tôi ăn mà bắt tôi phải ăn miếng chầu nàng đưa mới nghe. Câu hỏi thứ nhất là: độ này anh có mạnh không? Có hay sốt nữa không? Nàng săn sóc sức khỏe tôi lắm. Câu thứ hai là: anh có viết được bài nào hay không? Nhưng câu hỏi này có khi tôi biết nàng hỏi lấy lệ cho có câu chuyện văn chương, cho người chung quanh khỏi để ý, vì người ở đó cũng đông. Trừ ra bà án với ba chúng tôi, còn người bán hàng và tôi tớ trong nhà nữa. Nhà có một con vú nửa con đỏ mà nửa vú già, người béo trắng và thâm thấp, đôi con mắt bé mà sắc. Nói thì bao giờ nó cũng cười, nhiều khi tố tâm, mắng và tôi làm nghiêm mà nó cũng không bỏ hết tính nhí nhảnh ấy. Một hôm, Tố Tâm đâu nói chuyện với tôi thì chạy vào nhà trong có chút việc. Khi nàng đi khỏi, con Vũ đứng đó nói với tôi rằng: lúc nãy chị con kêu sốt, váng đầu, hỏi không buồn nói mà bây giờ đã chuyện như pháo sang. Tôi đoán là con Vũ nó hiểu ý, nhưng tôi làm ngơ không trả lời. Con Vũ này là một thứ Vũ tinh danh, ở vào những nhà lắm thiếu nữ thì nó lấy được nhiều tiền của khách, tường đông ghép mắt. Nhưng câu đó nói đây là nói thật mà làm cho tôi thêm biết tính tình của Tố Tâm lúc bấy giờ. Nàng thích nói chuyện với tôi lắm. Tôi đến bao giờ cũng ngồi nói chuyện thật lâu, hết văn chương đến luân lý, hết luân lý đến chuyện đời. Có khi nói đến chuyện vẩn vơ đâu, thành ra lắm lúc quý hồ có câu chuyện mà nói với tôi là nàng vui lòng. Nhiều lúc ngồi lâu quá thì nàng giục tôi về kẻo quá giờ vào trường, mà chính nàng lại tìm cách lưu tôi lại, được một vài phút cũng lưu. Đại khái như là tôi đứng dậy cập mũ thì nàng bảo để cho người đi gọi xe đã, có khi đến 15 phút mà không thấy xe. Tôi ra về thì nàng lại hỏi một câu chuyện gì đó, bắt tôi phải cắt nghĩa. Hay tôi có nhớ mua hoặc làm hộ cái gì thì đợi lúc tôi ra về nàng mới hỏi lại. Thành ra, từ lúc chuyển về đến lúc xa cửa, có khi hàng giờ đồng hồ, nhưng tôi tự biết rằng trong lúc dùng rằng như cũng tại tôi một nửa. Khi tôi ngồi lâu thì sốt ruột, nhưng lúc đứng lên cập mũ thì lại muốn ngồi thêm, hệt như tiếc mà không dứt về được. Cho nên nhiều lần chủ nhật và chiều thứ năm cũng trôi vào trong câu chuyện kéo dài đó. Bức tường ngăn càng ngày càng thấy lở dần. Lắm lúc tôi thấy lý thuyết của tôi nghĩ ra để giữ bức tường ấy được vững bền thì thường lại bị lý thuyết khác của lòng đánh đổ. Nhiều khi tôi làm việc gì khi quá bạo thì tôi lại tìm ngay được lẽ phải mà tự thứ lỗi cho mình. Tôi chắc lọc nàng cũng như vậy, nhưng nàng không dám lật mạnh như tôi vì tính đàn bà thuộc về thế thủ. Tuy vậy, nàng che kín đến đâu cũng lộ về những lối quấn quýt, những dáng điệu vô tình, những câu vô ý, những lúc hai mắt nàng nhìn tôi có một nghĩa riêng mà nàng không biết, đủ làm cho tôi hiểu thấu tâm can. Lắm khi trong hai con mắt nàng nhìn tôi có vẻ thiết tha, hình như kêu van tôi ngỏ lời trước đi cho nàng được thỏa, mà chắc lắm lúc trong con mắt tôi cũng kêu van nàng đừng làm cho tôi một ngày kia phải thú tội với nàng. Dây liên lạc càng ngày càng chặt, tình thân ái càng ngày càng thổ lộ ra, không lẽ phải nào ngăn lại nữa? Ôi, lòng người ta có những điều phải mà chính lẽ phải không biết đến được. Một hôm, nàng nhờ tôi vẽ kiểu thêu khăn tay, tôi ngồi bàn vẽ, thì nàng cũng ngồi xem, cậu em ngồi bên cạnh, trong khi đang mải vẽ, thì tôi thấy chân tôi kịch như vật gì đè lên. Nhân cái tẩy rơi, tôi cúi xuống nhặt thì thấy bàn chân hàng để lên trên giày tay tôi. Tôi biết vậy mà không dám co chân lại, sợ nàng chợt biết thì ngượng cho nàng chăng. Tôi chắc nàng vô tình, tự nhiên mà để chân như vậy, nhưng điều vô tình đó là biểu hiện của cái hữu tình trong lòng nàng mà chính nàng cũng không biết. Tôi hiểu ngay là ái tình nàng đã mạnh lắm rồi. Tôi thấy tính tình nàng như vậy, tôi nửa vui nửa buồn. Cái vui thì chả nói anh cũng hiểu, thứ vui vị kỳ đã chiếm được lòng một người nữ nhi, còn cái buồn thì do ở lương tâm mà ra. Tôi sợ cuộc ân ái này về sau làm lụy đến nàng, làm cho nàng chịu những điều đau đớn, vì tôi không thể tính cuộc trăm năm với nàng, mà chắc nàng chưa biết đến câu chuyện đó. Hẳn anh đã biết rằng, gia thân tôi đã định cho tôi một nơi, đi lại đã 3 năm nay rồi, chỉ đợi khi tôi xong công việc nhà trường thì lo bề gia thất. Nơi này thì không khi nào xê xích đi được, một là nhà cố hữu với gia thân tôi, hai là gia pháp nhà tôi còn nghiêm ngặt lắm, tình gia quyến tôi rất mạnh. Gia đình đối với tôi có một nghĩa thiêng liêng làm cho tôi yêu kính, cho nên phàm những việc gì thuộc về gia quyến cũng đều có vẻ thiêng liêng cả. Tôi nói vậy, chắc anh cho tôi là người không chính đính. Đã định bề gia thất rồi mà còn đem lòng yêu riêng một người thiếu nữ nữa. Nhưng anh ơi, nếu thật anh nghĩ như vậy thì anh không xét cái bí mật của lòng con người ta. Tôi xin tỏ anh rõ, tôi đối với người mà nhà đã định cho. Đó chỉ kính mà chưa yêu, vì tôi chưa biết tính tình mà đến dung nhan cũng chưa được nhìn rõ. Và lòng kính đó là do cái kính đối với gia quyến mà ra. Tôi coi người sẽ tính cuộc trăm năm kia như một bảo vật của nhà sẽ ban cho tôi, chứ trong lòng tôi chưa thấy cái gì là yêu cả. Tôi coi như một người lạ vậy. Còn tố tâm là tự tôi biết người, biết mặt, biết cả tấm lòng, lại hợp tâm trí với tôi. Ở gần tôi mà tỏ tình quyến luyến, thì tài nào mà lòng tôi không thiên về nàng. Một đôi trai gái quen nhau, hợp tính tình nhau, mà lòng chưa vương nơi nào cả, lại để gần nhau luôn mà chuyện trò thăm hỏi thì không sao khỏi sinh tình luyến ái được. Dù muốn nhận là anh em hay bè bạn, muốn nói những thứ tình viển vông đâu cũng toàn là ảo tưởng cả. Suy cái cao thượng chỉ ở trong tình luyến ái vật chất hay tinh thần, lúc đã yêu nhau rồi thì khó mà ngăn lại được. Tuy nhiên, anh có quá nghiêm mà hỏi tôi rằng tại sao người bảo yêu không yêu, người không cho phép yêu lại cứ yêu. Điều đó thì tôi cũng nhờ anh và những người tự xưng là đạo đức giảng hộ cái nỗi éo le này. Theo ý tôi thì tôi chỉ nói rằng tại hóa công nặn lòng người ra như vậy. Chắc ai đã biết yêu qua, đã bị quả tim một vài lần làm thổn thức thì cũng nghĩ như tôi. Còn ý những người chưa được yêu ai mà cũng chưa ai yêu đến thì nghĩ thế nào tôi không hiểu. Nói tóm lại thì cái yêu cái ghét ở trong lòng người ta mà hình như ở đâu đưa đến ta không thể bảo được, mà cũng không ai bảo được. Ai bảo được tôi xin gọi là ông tạo hóa con. Cho nên đã yêu là yêu, đã ghét là ghét, lắm lúc muốn lấy lại tấm lòng mà không được, có lúc biết điều phiền mà vẫn bắt mình làm. Ôi nhân tâm, ôi tạo vật, nhờ ai giải khổ cái yêu ghét ở đời cho lòng người ta, lắm khi khỏi vì ghét yêu mà sướng khổ. Tình thế của tôi như vậy, lòng tôi đương rất yêu nàng, mà lẽ phải lại khiến tôi quên nàng, bắt tôi phải làm cho nàng cũng đừng yêu tôi nữa, để tránh cho nàng một điều phiền lụy về sau. Vâng, thì tôi cũng đành theo lẽ phải, nhưng xét cho kỹ thì bởi lòng tôi yêu nàng một cách rất chân thật, thủy chung, nên tâm với chí tôi mới đánh nhau cả ngày như vậy. Tôi quyết viết cho nàng một bức thư nói với nàng rằng, đến chủ nhật này tôi về thăm nhạc gia tôi có việc, để nàng hiểu ý là tôi đã định bề gia thất rồi. Chắc nàng thất vọng mà tìm cách xa dần tôi. Tôi viết rồi lại xé, dùng răng đến 3 lần mới xong bức thư. Lúc đưa cho thằng bé mang đi rồi, tôi lại muốn chạy theo mà gọi lại. Thằng bé đi khỏi, tôi ôm đầu ngồi đến hàng giờ. Lòng người ta cũng kỳ quặc thật. Cách mấy hôm sau, tôi nhận được thư nàng. Cầm lấy thư không dám bóc, tưởng như là một bức thư từ biệt mà sợ. Lúc xé thư ra xem, chỉ có mấy câu rằng, kính gửi anh Đạm Thủy. Thưa anh, em tiếp được thư anh, lấy làm vui mừng lắm, nhưng thấy chữ mà chả thấy người. Thứ năm này, xin mời anh ra chơi, em mấy hôm nay hơi khó ở. Kính chúc anh về nhà được mạnh, quý quyến bình an. Xem xong thư, tôi không hiểu tính tình nàng ra sao cả. Chiều thứ năm, tôi ra chơi thì thấy mặt nàng hơi xanh. Nhưng cách tiếp đãi cử chỉ không có chút gì khác thường cả, vẫn quyến luyến, vui vẻ, tươi cười. Nàng lại nói pha trò về chuyện cưới xin của tôi như một cô em gái nói đùa anh trai lúc anh mới đi đâu về. Tôi thấy tính tình nàng như vậy, thế nàng vẫn yêu tôi trong tình huynh đệ thì tưởng những điều quan sát của tôi là nhầm. Tôi lấy làm chột dạ. Tuy nhiên, quả nàng yêu tôi lối ấy, mà tôi lại nghĩ ra lối kia, chắc e lệ cho nàng, mà tôi cũng ngượng lắm. Nhưng không, anh ạ, những điều quan sát của tôi không nhầm. Còn chưa tại sao bức thư của tôi không làm cho nàng đổi dạ, thì về sau anh sẽ hiểu. Nàng quả yêu tôi như ý tôi tưởng, chuyện tôi sẽ kể ra đầy đủ, làm chứng cớ, mà cũng vì chuyện này nên chúng tôi xô đổ bức tường ngăn. Một hôm, tôi đến Bất Kỳ để bảo cậu Tân chút việc cần cậu ấy hỏi. Lúc đến, tôi không thấy ai ở nhà dưới, thì tôi cứ thẳng lên gác như mọi khi. Nhưng cậu Tân đi vắng, giá có tố tâm đó, thì tôi cũng dặn qua vài câu rồi xuống, vì từ khi quen biết đến giờ, tôi vẫn giữ ý không ngồi nói chuyện một mình với nàng ở trên gác bao giờ. Nhưng tố tâm cũng không thấy, tôi đứng lại, trực viết mấy chữ để lại cho cậu Tân. Tôi lại bên bàn giấy, thấy cháp may của tố tâm bỏ ngỏ, trong có những khăn thêu và mặt cuối kết chỉ rất đẹp. Bởi tính thích quan sát mà thành ra tần mẩn, và cũng bởi của người thân yêu nên tôi lục xem hết dưới đáy cháp. Tôi thấy một mảnh giấy vẽ hai chữ VL giằng lại với nhau. Tôi hiểu ý ngay. Đang ngậm ngùi với mảnh giấy ấy thì nghe có tiếng chân đi nhẹ. Tôi quay lại thấy tố tâm, thì ra nàng thay áo ở trong buồng mà tôi không biết. Ván gác đánh bóng, nàng lên gác thường đi chân không nên nàng lại đến gần, tôi mới biết. Nàng thấy tôi xem mảnh giấy đó thì thốt nhiên giơ tay cầm chặt lấy tay tôi, một tay cầm lấy giấy rồi lại bỏ ra ngay. Mặt biến sắc, con mắt ngon hoe hoe rồi ngồi phịch xuống ghế, cục đầu vào bàn mà khóc. Tôi thổn thức mà bối rối quá chừng, nói chỉ ra hơi và không thành tiếng. Cái thổn thức đó, ai đã qua lúc này như tôi, ai đã phải giọt nước mắt đầu của ái tình bị đè nén bấy lâu, nó dò vào ruột mới hiểu được. Tôi nói không ra tiếng, nên cầm lấy tay nàng mà lôi dậy, van nàng im đi. Trong ngũ quan tôi hình như cùng lay động, một lúc tôi mới nói được một câu rằng, thôi, em đừng khóc nữa. Những nỗi lòng em, anh đã hiểu cả rồi. Anh xin chịu lỗi với em. Anh đã làm cho em phải ngậm ngùi thương nhớ bấy lâu. Anh làm cho em hôm nay phải bật lên mà khóc. Thôi, chẳng qua ái tình bắt buộc lòng ta như vậy. Em đứng dậy, kẻo ai trông thấy, bất tiện lắm. Đi em, đứng dậy đi em, anh van em. Nàng đứng dậy, kéo khăn lau mắt, rồi lại bàn rửa mặt. Gần đến nơi thì nàng quay lại, tôi hiểu ý là nàng không dám trông vào gương. Tôi trông nàng có vẻ e lệ thì tôi từ biệt xa về. Ý nàng muốn cầm lại để giải nghĩa mấy giọt nước mắt đó nhưng ngập ngừng không nói. Lúc tôi bước chân xuống thang gác nghe một tiếng gọi anh. Nhưng tôi không muốn quay lại nữa. Tôi ở nhà nàng ra trong lòng vẫn còn thổn thức. Mấy giọt nước mắt vừa rồi hình như còn đương tí tách trong tim. Tuy nói là hiểu rồi, nhưng cũng còn phân vân chưa biết rõ tại sao mà nàng đến khóc òa lên được. Ôi, ái tình có mãnh lực gì nhanh vậy? Thôi, từ nay bức tường ngăn giữa ngày trước của hai bên đã đạp đổ đi rồi. Tôi vừa đi vừa nghĩ, hai tay đút túi, lững thững quanh bờ hồ về trường.